Ngày 26 tháng 12, lễ thánh Stefano tử đạo. Bài trích sách Tông đồ Công vụ. Ông Stefano được đầy ân sủng và quyền năng, đã làm những điềm thiêng dấu lạ lớn lao trong dân. Có những người thuộc hội đường gọi là hội đường của nhóm nô lệ được giải phóng gốc Cyrene và Alexandria, cùng với một số người gốc Sicilia và Asia, đứng lên tranh luận với ông Stefano. Nhưng họ không địch nổi lời lẽ khôn ngoan mà thần khí đã ban cho ông. Khi nghe những lời ông nói, họ giận điên lên và họ nghiến răng căm thù ông Stefano. Được đầy ơn thánh thần, ông đăm đăm nhìn trời, thấy vinh quang Thiên Chúa và thấy Đức Giêsu đứng bên hữu Thiên Chúa. Ông nói, kìa, tôi thấy trời mở ra và con người đứng bên hữu Thiên Chúa. Họ liền kêu lớn tiếng, bịt tai lại và nhất tề xông vào ông, rồi lôi ra ngoài thành mà ném đá. Các nhân chứng để áo mình dưới chân một thanh niên tên là Saulo. Họ ném đá ông Stefano đang lúc ông cầu xin rằng, lạy Chúa Giêsu, xin nhận lấy hồn con. Bài trích phúc âm theo thánh Matthew. Chúa Giêsu nói với các môn đệ, hãy coi chừng người đời, họ sẽ lộp anh em cho các hội đồng và sẽ đánh đập anh em trong các hội đường của họ. Anh em sẽ bị điều ra trước mặt vua chúa quan quyền vì thầy để làm chứng cho họ và các dân ngoài được biết. Khi người ta nộp anh em, thì anh em đừng lo phải nói làm sao hay phải nói gì, vì trong giờ đó Thiên Chúa sẽ cho anh em biết phải nói gì. Thật vậy, không phải chính anh em nói, mà là thần khí của cha anh em nói trong anh em. Anh sẽ nộp em sẽ nộp anh cho người ta giết. Cha sẽ nộp con cái sẽ đứng lên chống lại cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết. Vì danh thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát. Suy niệm lời Chúa, chủ đề. Thánh Stefano là người đầu tiên đổ máu làm chứng cho Đức Kitô. Một câu hỏi được đặt ra, tại sao giáo hội cử hành lễ Thánh Stefano tử đạo ngay sau ngày lễ Giáng sinh? Câu trả lời có lẽ liên kết mục đích của việc nhập thể với bổn phận của Kitô hữu. Niềm vui Giáng sinh là con người được nhìn thấy ơn cứu độ. Nhưng để đạt được ơn cứu độ, con người phải chứng minh niềm tin của mình nơi Chúa Giêsu. Sau những vui mừng nhộn nhịp của ngày Giáng sinh, con người dễ có khuynh hướng trở lại cuộc sống bình thường. Giáo hội muốn nhắc nhở cho các tín hữu bổn phận phải làm chứng cho Đức Kitô trong cuộc sống hàng ngày. Các bài đọc hôm nay xoay quanh việc làm chứng cho Đức Kitô. Trong bài đọc 1, sách Công vụ Tông đồ tường thuật cuộc tử đạo của Thánh Stefano, chứng nhân đầu tiên cho Đức Kitô. Trong Vương cung Thánh đường Stefano của các cha đa minh tại đất thánh, trong Học viện Thánh kinh Ecobiblic, có vẽ ba tấm hình. Một của Gioan Tẩy giả đang chỉ tay vào Chúa Giêsu, người đứng giữa và nói, đây là chiến Thiên Chúa, đứng gánh tội trần gian. Một của phó tế Stefano, ông cũng chỉ tay vào Chúa Giêsu và nói, đây là đấng mà tôi đã đổ máu làm chứng cho Ngài. Trong phúc âm, Chúa Giêsu báo trước cho các môn đệ giá phải trả của sứ vụ làm chứng cho Ngài. Họ sẽ nộp anh em cho các hội đồng, và họ sẽ đánh đập anh em trong các hội đường của họ. Và anh em sẽ bị điều ra trước mặt vua chúa quan quyền vì thầy để làm chứng cho họ và các dân ngoài được biết. Bài đọc 1. Lạy Chúa Giêsu, xin nhận lấy hồn con. Thứ nhất, tiểu sử của Thánh Stefano. Thánh Stefano là một trong 7 phó tế đầu tiên được chọn để giúp các tông đồ. Lý do có phó tế là để các tông đồ chuyên lo việc cầu nguyện và giảng dạy. Xin coi Tông đồ Công vụ chương 6 từ câu 1 đến câu 6. Điều kiện để được làm phó tế là phải có thanh danh tốt, đầy tràn thánh thần và khôn ngoan. Chúng ta không biết nhiều về lịch sử của ông. Tên của ông là Stephano, tiếng Hy Lạp có nghĩa là triều thiên. Trên tấm bia tìm được nơi mộ ông có khắc chữ Keliu, một từ Aramaic cho Stephano của tiếng Hy Lạp. Có lẽ đây là tên nguyên thủy của ngài. Không ai biết rõ địa điểm nơi ngài bị ném đá. Có người cho là tại cổng Stephano của thành Jerusalem ngày nay. Điều này không chắc chắn vì không thấy tài liệu lịch sử nào ghi lại. Hơn nữa, các cổng thành hiện nay cũng mới được xây lại từ thế kỷ thứ 16. Nguồn sử liệu chắc chắn hơn và dựa trên khám phá khảo cổ mới tại đất thánh. Xương cốt của ngài được để tại vương cung thánh đường Stefano của các cha đa minh trong khuôn viên của Học viện Kinh Thánh. Vương cung thánh đường mới được xây dựng lại trên nền nhà của vương cung thánh đường Byzantine cũ, xây dựng vào năm 431 bởi Juvenal, giám mục của Jerusalem, với sự trợ giúp của bà hoàng Eudocia. Thánh Cyril, giám quản của Alexandria, khánh thành thánh đường vào ngày 15 tháng 5 năm 439. Trong khi khánh thành, Thánh Cyril đã cho di chuyển xương cốt của Stefano từ đạo tiên khởi, từ một nhà thờ trên núi Sion đã giữ xương cốt này trong 24 năm vào thánh đường này. Bà hoàng Eudocia cũng được chôn cất tại đây. Sách Công vụ Tông đồ mô tả vắn tắt cuộc đời của Stefano. Ông Stefano được đầy ân sủng và quyền năng, đã làm những điềm thiêng dấu lạ lớn lao trong dân. Địch thù tranh luận với ông là những người thuộc hội đường, gọi là hội đường của nhóm lô lệ được giải phóng, gốc Cyrene và Alexandria, cùng một số người gốc Sicilia và Asia. Hậu quả của cuộc tranh cãi, họ không địch nổi lời lẽ khôn ngoan mà Thánh Thần đã ban cho ông. Khi nghe những lời ấy, lòng họ giận điên lên và họ nghiến răng căm thù ông Stefano. Vì họ không thể cãi lại ông, nên họ dùng những con người gian dối để tố cáo ông tội phạm thượng tới Thiên Chúa và Môsê để có cớ ném đá ông. Công vụ Tông đồ chương 6 câu 14. Thứ hai, biến cố tử đạo của Stefano. Trình thuật kể, được đầy ơn thánh thần, ông đăm đăm nhìn trời, thấy vinh quang Thiên Chúa và thấy Đức Giêsu đứng bên hữu Thiên Chúa. Ông nói, kìa, tôi thấy trời mở ra và con người đứng bên hữu Thiên Chúa. Họ liền kêu lớn tiếng, bịt tai lại và nhất tề xông vào ông, rồi lôi ông ra ngoài thành mà ném đá. Các nhân chứng để áo mình dưới chân một thanh niên tên là Saul. Họ ném đá ông Stefano đang lúc ông cầu nguyện xin rằng, lạy Chúa Giêsu, xin nhận lấy hồn con. Phúc âm. Ai bền vững đến cùng, người ấy sẽ được cứu thoát. Thứ nhất, nếu họ đã bắt bớ thầy, họ cũng sẽ bắt bớ anh em. Chúa Giêsu đã báo trước cho các môn đệ biết những gì sẽ xảy ra cho các ông. Hãy coi chừng người đời, họ sẽ nộp anh em cho các hội đồng và sẽ đánh đập anh em trong các hội đường của họ. Và anh em sẽ bị điều ra trước mặt vua chúa quan quyền vì thầy để làm chứng cho họ và các dân ngoại được biết. Con người dễ bị thuyết phục khi nhìn thấy những tấm gương anh hùng của những người coi thường cái chết. Có lẽ vì lý do này mà người ta nói, máu các thánh tử đạo là hạt giống sẽ trổ sinh niềm tin công giáo và làm men làm thăng tiến nước Chúa Kitô. Thực tế đã chứng minh, nơi nào bách hại càng nhiều, nơi đó càng có nhiều người tin theo Đức Kitô. Thứ hai, lời hứa ban thánh thần. Khi người ta nộp anh em, thì anh em đừng lo phải nói làm sao hay phải nói gì. Vì trong giờ đó, Thiên Chúa sẽ cho anh em biết phải nói gì. Thật vậy, không phải chính anh em nói, mà là thánh thần của cha anh em nói trong anh em. Có rất nhiều vị tử đạo thân thể yếu ớt, nói năng nhút nhát, nhưng khi phải ra đi để bị tra khảo trước vua quan, đã anh hùng khí khái nói lên những lời khôn ngoan lưu truyền cho hậu thế. Chúa Giêsu cũng báo trước cho các môn đệ biết, kẻ thù không phải chỉ có những người ngoài, nhưng có thể cả những người trong gia đình. Anh sẽ nộp em sẽ nộp anh cho người ta giết. Cha sẽ nộp con cái sẽ đứng lên chống lại cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết. Vì danh thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Kẻ thù có thể giết được thân xác, nhưng không động đến được linh hồn các môn đệ của Đức Kitô. Ngài động viên tinh thần các môn đệ, can đảm lên, đừng sợ, vì thầy đã chiến thắng thế gian. Và Ngài hứa ban phần thưởng cứu độ cho những ai trung thành. Kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát. Áp dụng trong cuộc sống. Ơn cứu độ thuộc về con người khi Đức Kitô nhập thể và hiến thân làm của lễ hy sinh trên thập giá. Tuy nhiên, để được hưởng ơn cứu độ này, chúng ta phải chứng minh niềm tin của chúng ta vào Đức Kitô trong khi còn ở thế gian này. Nhiệm vụ của chúng ta là rao giảng và làm chứng cho tình yêu của Thiên Chúa để mọi người nhận ra chứng tá của chúng ta và tin vào Ngài. Trong khi làm chứng cho sự thật, chúng ta sẽ gặp những gian nan, thử thách và chống đối. Nhưng Đức Kitô đã hứa sẽ ở cùng và ban Thánh Thần giúp chúng ta vượt qua tất cả. Amen.